Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta học với nhau bài Cẩn trọng trong lời nói. Chúng ta rất quen thuộc với câu tục ngữ, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, nhằm nhắc nhở phải cẩn thận khi nói năng trong liên hệ giữa người với nhau. Mạng xã hội gần đây dậy sóng về loạt tin tức đại gia và các nghệ sĩ, nói những lời gây bức xúc với công chúng, rồi sau khi nhận gạch đá của dư luận đã vội vàng viết lại lời xin lỗi. Qua đó chúng ta nhận ra rằng, lời nói là một trong những phương tiện truyền thông bày tỏ nỗi lòng. Nhưng nếu lòng thiếu minh bạch, thiếu nghiêm túc, thì trước sau cũng thể hiện qua những lời nói không ích lợi mà còn gây tai họa. Vì con người không chỉ trách nhiệm về lời nói của mình với người khác, mà còn phải trách nhiệm với Chúa nữa. Như Kinh Thánh Malachi đoạn 3 của 16 chép. Bấy giờ, những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe, và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Thế thì khi con dân Chúa sử dụng lời nói, cần thận trọng vì có thể đem đến phước lành hay rủa sả. Như câu chuyện chúng ta cùng học với nhau hôm nay, xin cùng xem Giao Số Ký chương 12 câu 1 đến câu 15. Miriam và Aaron nói hành Môi-se về việc người nữ Ethiopia mà người đã lấy. Vì người có lấy một người nữ Ethiopia làm vợ. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Và Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Thần linh, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, Aaron và Miriam rằng, cả ba hãy ra đến hội mạc, cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây, đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi Aaron và Miriam, hai người đều đến. Ngài phán cùng hai người rằng, hãy nghe rõ lời ta, nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy, và nói với người trong cơn chiêm bao, tôi tớ Môi-se ta không có như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người, miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời đố. Và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Như vậy, cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng hai người. Ngài ngự đi. Khi trụ mây rút khỏi trên nền tảng, thì kìa, Miriam đã bị phun trắng như tuyết. Aaron say lại phía Miriam, thấy người đã có bệt phun. Aaron bèn nói cùng Môi-se rằng, ôi lạy Chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và đã mắc lấy. Xin chớ để nàng như một đứa con sảo thịt đã hư hết phân nửa khi lọt ra khỏi lòng mẹ. Môi-se bèn kêu vang cùng Đức Giê-hô-va rằng, ôi Đức Chúa Trời, tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng. Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng, nếu cha nàng nhổ trên mặt nàng, nàng há không ăn hổ trong 7 ngày sao? Nàng phải cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày, rồi sau sẽ được nhận vào lại. Ấy vậy, Miriam bị cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày, dân sự không ra đi. cho đến chừng nào Miriam được nhận vào lại. Khúc Kinh Thánh đề cập câu chuyện giữa bà Miriam và ông Aaron không hài lòng về Môi-se nên nói hành ông Môi-se. Hai người nói với nhau, nhưng Chúa nghe, Chúa buồn về điều đó, khiến Miriam bị bệnh phung, dân sự phải tạm dừng hành trình về đất hứa để chờ cho đến khi bà Miriam khỏi bệnh mới tiếp tục. Qua câu chuyện ngắn ngủi này, có những điều cảnh báo cho mỗi con dân Chúa trong lời nói, suy nghĩ của mình có thể gây tai họa cho bản thân và thiệt hại cho cộng đồng đức tin. Có ba điều chúng ta cùng học với nhau qua bài này. Thứ nhất, đặc ân. Thứ hai, đòi hỏi. Thứ ba, đau đớn. Điều thứ nhất, đặc ân. Điều đầu tiên là bà Miriam đang thi hành công tác của một nữ tiên tri, là người có ảnh hưởng trên người khác, như được chép trong Xuất Ai Cập Ký chương 15 câu 20. Nữ tiên tri Miriam là chị của Aaron, tay cầm trống cơm. Các đàn bà đều đi ra theo người, cầm trống cơm và múa. Đây là một đặc ân nhiều người mơ ước. Trong một xã hội mà vai trò phụ nữ còn khiêm tốn, thì bà Miriam có chỗ đứng trong cộng đồng của mình, có thể ảnh hưởng tích cực trên người khác. Khi bà ca ngợi Chúa với nhạc cụ, thì có nhiều phụ nữ khác cũng hòa lòng theo cách ấy mà ca ngợi Chúa. Nếu bà Miriam cứ thi hành công tác giữa cộng đồng đức tin theo hướng tích cực như thế, thì hiệu quả sẽ lớn lao là chừng nào. Không chỉ riêng bà Miriam, ngày nay Chúa cũng đặt mỗi chúng ta nam hoặc nữ trong những vị trí khác nhau, chứ công tác khác nhau, ít nhiều cũng có ảnh hưởng trên người khác. Nếu chân thành nhìn lại, liệu chúng ta đã thi hành công tác Chúa giao và ảnh hưởng trên người khác như thế nào? Xin Chúa cho nếp sống và sự phục vụ của mỗi chúng ta luôn ảnh hưởng tốt, tích cực trên nhiều người khác, đặc biệt là những người thân trong gia đình mình, theo đặc ân Chúa ban. Thứ hai, đòi hỏi. Chúng ta nhận thấy trong một chỗ đứng với tầm ảnh hưởng như thế, mà bà Miriam vẫn không vui và thỏa lòng trong sự sắp xếp của Chúa. Từ chỗ không thỏa lòng, bà Miriam đã nhìn vào chức vụ của ông Môi-se là lãnh đạo, đồng thời cũng là em trai bà. Bà không thấy những ân tứ, những khó nhọc của em mình, mà bà chỉ nói hành về những lỗi của ông, với mục đích hạ ông xuống và tôn cao mình lên. Rồi bà còn cảm thấy không vui khi Chúa chỉ phán với ông Môi-se, sử dụng ông Môi-se làm lãnh đạo. Bà tự nghĩ, tại sao lại như vậy? Bà cũng có thể là người làm được những việc như thế chứ. Do đâu mà những tư tưởng xuất hiện trong suy nghĩ của bà? Có phải vì quen thuộc quá? Hay chỉ nhìn ông Môi-se như là cậu em nhỏ bé mà mình đã từng canh chừng khi còn nằm trong rương mây? Hay bà nghĩ rằng, nếu trẻ tuổi như Môi-se mà làm được, thì tại sao bà không làm được? Hay bà chưa bằng lòng với tầm ảnh hưởng như hiện có, mà muốn đứng vào chỗ của Môi-se để lãnh đạo toàn dân sự? Hay là bà ganh tị khi thấy ảnh hưởng của Môi-se ngày càng lan rộng? Cho dù lý do là gì chăng nữa, thì trong lòng Miriam có rễ đắng. Bà nhìn mọi sự theo cách tiêu cực. Khi ý nghĩ đầy dẫy trong lòng, thì phát ra thành lời. Như lời Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Luca, chương 6 câu 45. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Ở đây chúng ta nhận ra việc ganh tị về ân tứ Chúa ban dễ dẫn đến phạm tội. Vì ban ân tứ cho ai là việc của Chúa. Khi chúng ta bằng lòng thuận phục theo sự sắp xếp của Chúa, không đòi hỏi theo ý mình, chúng ta sẽ thoát khỏi những tội lỗi từ trong suy nghĩ cho đến lời nói. Những lời nói hành thường nói lúc vắng mặt người bị nói. Bà Miriam nghĩ rằng chỉ nói với Aaron, nhưng cuối câu hai chép, Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Thường khi chúng ta phê bình chỉ trích ai đó, khi biết người ấy nghe được là chúng ta đã cảm thấy ngại ngùng rồi. Nhưng còn hơn thế nữa, người bị nói hành có nghe hay không chưa quan trọng bằng việc chính Chúa nghe mọi lời đó. Như Ma-la-chi chương 3 câu 16, Bây giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe, và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Xin Chúa cho mỗi chúng ta ghi nhớ điều này, không ngồi lê đôi mắt và luôn cẩn trọng khi nói về người khác, giúp chúng ta nói những lời tích cực gây dựng, vì trước khi người khác biết thì chính Chúa đã nghe chúng ta rồi. Thứ ba, đau đớn. Hậu quả dành cho Miriam thật đáng sợ. Ngài phạt bà bị bệnh phung và phải chịu cách ly khỏi cộng đồng. Hành trình về đất hứa của cả dân sự phải dừng lại để chờ bà hết bệnh mới có thể tiếp tục. Và người đứng ra cầu thay Chúa thương xót chữa lành cho bà không ai khác hơn là Môi-se, người bà đã nói hành. Việc bà Miriam bị bệnh phung cho thấy tội lỗi không chỉ làm ô uế tâm trí, môi miệng mà còn phủ khắp thân thể. Khi tội lỗi cai trị trên người nào, thì nó khiến cho người đó ô uế từ tấm lòng lẫn thể xác. Tội không chỉ làm hại cá nhân, mà còn gây trở ngại cho các cộng đồng, ảnh hưởng đến thì giờ công sức của nhiều người liên quan đến công việc chung, chậm trễ mục tiêu chung. Đây cũng là một trong những lý do không cho phép chúng ta nói, tôi muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, chứ có liên hệ đến ai đâu. Nếu đặt mình vào chỗ của bà Miriam, liệu chúng ta sẽ nói gì với Môi-se khi được chữa lành? Có can đảm để nói lời cảm ơn hay xin lỗi? Hay tiếp tục giữ những cay đắng trong lòng vì không thể chấp nhận sự lãnh đạo của đứa em nhỏ bé trẻ tuổi của mình? Câu chuyện vừa học có nhiều điều để ngẫm suy. Từ chỗ có đặc ân, có công tác, có ảnh hưởng trên người khác, nhưng chỉ vì đòi hỏi không bằng lòng với sự sắp xếp của Chúa, thiếu gắn bó với Chúa, nên bà Miriam sinh ra cay đắng tranh cạnh, dẫn đến phạm tội, nói hành với chính em của mình trong gia đình, gây thiệt hại cho bản thân và cộng đồng, làm tốn hao thì giờ công sức của bao người. Xin Chúa dùng lời Ngài thức tỉnh mỗi gia đình chúng ta. Cha mẹ cẩn trọng trong lời nói với con cái cũng phải như vậy, cả nhà nhắc nhở nhau sống thuận hòa, không ganh tị, không đòi hỏi, vâng phục sự ban cho của Chúa trên từng người, để ai nấy luôn không vấp phạm trong lời nói của mình. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Mọi lời nói suy nghĩ xin dâng lên Chúa nhân từ. Mọi hiềm khích đổ vỡ, xin dâng lên Chúa yêu thương. Này là anh em của con, này là người chung niềm tin. Hãy yêu thương nâng đỡ và hãy nguyện cầu cho nhau. Những lời nói thật sự xin quăng xa khỏi tâm lòng. Những lời nói bàn tán xin lùi ra khỏi tâm con. Này là lời Cha truyền ban, hãy hiệp một cùng với nhau và dựng xây vương quốc hiệp nhân trong nhà Giê-xu. Chúa ơi, nguyện dâng lên mỗi miệng này. Chúa ơi, nguyện mỗi con ca tụng Ngài. Chúa ơi, nguyện xin Ngài hãy thánh hóa tấm lòng con đôi mới. Chúa ơi, nguyện dâng lên mỗi miệng này, nói những lời hay gây dựng mọi người, ủi an niềm tin của người yếu đuối, giáng giao tình yêu Giê-xu khắp đất mọi nơi. Giáng giao tình yêu Giê-xu khắp đất.